Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương mục Pháp Âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Nhân duyên niệm Phật do Hòa Thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày tu một ngày pháp môn tịnh độ. Tôi xin nói cái căn bản, những cái điểm căn bản của hành giả tu pháp môn niệm Phật, để mình chọn cái phương pháp, cái pháp môn để mình tu, thì mình phải hiểu cái nội dung, cái lợi ích, cái kết quả của cái pháp môn mà mình chọn để mình tu đó. Đồng thời mình cũng phải biết những cái điểm căn bản khi mà chúng ta thực hành cái pháp môn niệm Phật này. Đó là cái điều hết sức cần thiết. Thì trước hết là cái người tu pháp môn niệm Phật có hai cái việc cần thiết căn bản, đó là hân yểm, có nghĩa là ưa thích và chán ghét. Hai cái điểm này là quan trọng. Cũng giống như là chúng ta khi chọn một cái món hàng, thì cái món hàng đó phải được mình ưa thích, và cái món hàng nào chúng ta không ưa thích, để chúng ta chọn cái hàng đó. Thì cái pháp môn tu này nó cũng có cái điểm giống như vậy. Trước hết là chúng ta chán, là chúng ta chán bỏ cái gì, tức là yểm ly đó, tức là chán ghét. Chúng ta phải nhận ra cái này là chúng ta mới tu hành theo cái pháp môn niệm Phật, nó mới đúng cái ý nghĩa của nó. Thì theo lời Đức Phật dạy đó, thì cái khổ của ta bà là chúng ta chán. Thì cái khổ của ta bà là cái gì? Phật chia đó làm hai phần. Cái khổ về vật chất và cái khổ về tinh thần. Chúng ta tìm hiểu cái khổ của cõi ta bà để chúng ta chán ghét, chúng ta xa lìa đó. Thì hai cái khổ đó Phật chia làm hai phần, tức là tinh thần, cái khổ về tinh thần. Thì trong cái tâm của mình, thì quý vị để ý thì quý vị thấy, tức là những cái giận hờn ưa ghét, nói chung là hỷ nộ ái ố trong tâm của mình, nó biến đổi một cách nhanh chóng liên tục. Chứ còn nói cái tâm tôi trước sau như một thì không bao giờ có. Tức là những cái thái độ giận hờn rồi thương ghét hàng ngày trong cái đời sống của chúng ta nó thay đổi liên tục. Cho nên cái khổ về tinh thần là như vậy. Bây giờ thì chúng ta thấy thoải mái, nhưng mà chiều nay chúng ta về nhà thì chúng ta có những cái việc nó xảy ra không thể lường được. Rồi chúng ta đụng chạm với những cái thành viên trong gia đình của chúng ta, có những việc bực bội, có thể muốn bỏ nhà đi, có muốn tự tử. Nó không có nhất thiết là mình phải an lạc, mình phải thảnh thơi như thế này, mà có lúc là chúng ta bực bội. Mình cứ tưởng tượng mình biết là cái tâm của mình nó dời đổi như vậy. Cho đó chính là cái khổ của tinh thần. Khổ tinh thần. Thì tôi đọc kinh tôi có nhớ một cái đoạn thế này. Là các vị đệ tử của Đức Phật đi du hóa. Khi trở về kỳ viên tinh xá thì các vị thưa với Phật thế này: Thưa Thế Tôn, con đi ra ngoài thành, con nghe người ta sỉ nhục Thế Tôn, người ta nói xấu tăng đoàn của Thế Tôn, người ta mạt sát uy tín của Thế Tôn, tụi con rất là khổ tâm. Các thầy họ trình bày với Đức Phật như vậy. Đức Phật mới nói thế này: Khi các ông mà nghe người ta nói như vậy đó, thì các ông nên suy nghĩ rằng việc đó có chúng ta hay là không có giữa chúng ta. Mà nếu như các ông để cái tâm mà buồn chán thì sự khổ nó sẽ đến với các ông. Đức Phật nói như vậy. Thì các thầy cũng bình tĩnh, nghĩa là Phật khuyên mình là cũng không có cái gì quá đáng. Mình xem thử coi ta nói như vậy mà có đúng như vậy không? Có sự thật của mình có như vậy không? Thế mình cũng có vội vàng gì để mà đau khổ, có gì buồn phiền. Thì sau một lần tiếp theo, cách đó cũng vài tuần, thì các thầy họ đi, họ về họ mới thưa Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, hôm nay con ra ngoại thành thì con nghe người ta tán thán Thế Tôn, người ta tán thán giáo đoạn của Thế Tôn, người ta tán thán cái uy tín của Thế Tôn hết lời, tụi con mừng quá. Thì Đức Phật mới trả lời thế này: Khi mà các ông nghe người ta nói như vậy đó, thì các ông bình tĩnh, các ông suy nghĩ, người ta nói như vậy mà có chúng ta hay là không có giữa chúng ta, các ông đừng có sanh cái tâm vui mừng, sự khổ nó sẽ đến với các ông. Thì khi chúng ta nghe cái đoạn kinh này thì chúng ta rất là ngạc nhiên. Thì tại sao người ta phỉ báng Thế Tôn đó nè, mà mình nghe như vậy mình khổ thì đúng rồi. Bây giờ đó là người ta tán thán Thế Tôn mà mình nghe như vậy mình mừng Phật, nó cũng khổ là sao? Đó. Ta hiểu được cái nội dung của cái đoạn kinh đó thì chúng ta mới thấy được là cái khổ của tinh thần. Vì cái nào tâm cũng động hết quý vị. Hai cái trường hợp đó, trường hợp nào tâm cũng động hết. Khổ tâm cũng động mà vui tâm cũng động. Đâu quý vị thử hiểu rồi. Bây giờ chúng ta đến một cái gia đình đó, chúng ta thấy một cái hoàn cảnh đó là cha mẹ chết mà để lại mấy đứa con nheo nhóc, còn nhỏ hết, chưa có đứa nào trưởng thành hết, thì mình khóc không? Mình buồn không? Thế vì mình đến mình gặp một cái đoàn xiếc, họ làm vui quá, mình tán thưởng, mình vỗ tay, mình cười. Thì hai cái trường hợp này nó tâm đều động hết. Tâm đều động hết. Tức là cái động của cái khổ và cái động của cái lạc, cái vui. Tức là trong giáo lý nó, cái phần thọ đó, nó là, tức là sắc quẩn, đó nè, thọ quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn và hành quẩn, tức là ngũ quẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái thọ quẩn này đó, nó nhận cái khổ và nó nhận cái vui, nên là điều động hết. Có một lần Lục Tổ Huệ Năng đi đến một cái ngôi chùa đó, ở ngoài trước chùa nó có cái cột phướng, treo cái lá phướng lên đó, thì có hai cái vị tăng ngồi đó mày bàn luận mới cãi với nhau. Vị thứ nhất thì nói nè, tại sao là cái lá phướng nó bay? Thì vị kia mới nói là do nơi gió động phướng nó mới bay. Vị kia nói gió không thấy, nó phướng động nhưng nó phải gió động. Tức là hai vị này cãi với nhau là phướng động hay gió động. Lục Tổ Huệ Năng đến thì hai vị đứng dậy mới hỏi: thưa ngài, chúng tôi đang tranh cãi cái việc phướng động gió động, thì theo ngài thì sao? Thì Lục Tổ mới nói tâm của mấy ông động chứ đâu có phướng động đâu có gió động, mà tâm của mấy ông động. Vì vậy cho nên cái khổ thứ nhất về tinh thần đó, là cái khổ của cái tâm chúng ta dời đổi. Mà nếu cái tâm này không có dời đổi đó, là chúng ta không có khổ. Tại sao cái lúc mà mình mới đi hỏi dâu, mình lựa đàng hoàng, có nhà gia giáo đủ cha đủ mẹ, mình nghĩ ra cái đó là con nhà gia giáo dễ ăn dễ dạy, mình nói được con dâu đó cái mình đi khoe cùng hết trơn, khoe bà này khoe bà kia, chị này chị kia này, tôi sắp cưới con dâu đó, con ở nhà có gia giáo rồi này kia khác nữa. Tới chừng cưới về một tháng cái này sư tử Hà Đông, rồi mẹ chồng của nàng dâu nó khùng điên lên, nó cho đủ thứ chuyện hết. Như vậy có phải là chúng ta khổ về tâm lý không? Nhà ta chưa hết gạo, nhà chúng ta chưa hết tiền, nhưng mà khổ con dâu con sư tử Hà Đông này nó về đây là khổ dữ dằn này. Chứ tại sao lúc đó mình mừng mà bây giờ lại mình khổ? Là vì cái tâm của mình nó dời đổi. Cho nên Đức Phật dạy rất là cái khổ của thân, cái khổ của tâm, tức là tinh thần vật chất, là tôi trình bày cái thứ nhất là cái khổ về tâm của vị thầy. Thực tế lắm, không có gì là mù mờ hết. Là vì tâm của mình đã dời đổi cho nên chúng ta khổ. Cái khổ thứ hai đó, nó khổ về thân. Tức là chúng ta có cái thân này mà chúng ta không bảo đảm được cái thân này. Chúng ta làm chủ được cái thân này. Nay thì nó bệnh, thì mình muốn cái bệnh nó đau cái lưng quá mình chịu không nổi. Mình nó phải chi nó đau cái bụng thì nó đỡ hơn đau cái lưng. Hay hoặc giả nó đau cái đầu nó đỡ hơn đau cái bụng. Rồi tới đau cái đầu mình nó phải đau cái tai nó đỡ hơn đau cái đầu. Tức là không có cái đau nào mình chịu được hết á. Có cái này nó quần mình cũng khổ đủ thứ chuyện hết. Nè, quý vị thấy không nè, chỉ cái thân này không nó quần mình nó cũng đủ chết cho nó rồi nè, mà không có gì mình muốn được hết. Phải như cái bệnh này, phải như cái bệnh kia, mà bệnh nào đến với mình cũng chịu không nổi. Cho nên là Phật nói rằng cái thân á cũng vô thường, mà cái tâm mình đừng có vô thường, mà nó vô thường nó dời đổi là chúng ta khổ. Đó, như vậy là chúng ta tìm hiểu được là Đức Phật nói đây cái khổ của ta bà là khổ thân khổ tâm. Thế bây giờ thêm một cái khổ nữa là cái khổ ngoại cảnh. Ngoại cảnh như là đường đi, cầu cống, rồi xe cộ, tàu bè, nắng mưa, bão lụt, tất cả những cái ngoại cảnh đó đó, nó làm cho cái thân của con người mình hết chịu nổi. Hết chịu nổi. Cái đồng bào của miền Trung á thì họ than với mình, họ nói làm sao? Ở ngoài miền Trung đó, trời mưa xuống mà trồng được cái cây bắp mà nó lên tốt tươi đàng hoàng đó, chưa chắc ăn. Trồng được cái cây bắp rồi đó mà lên nó thành hình, nó cây bắp nó tốt rồi đó, nó xanh tươi rồi đó, nhưng mà cái tâm lý người ta nghĩ rằng chưa chắc ăn vì bão lụt. Thì như vậy cái khổ của ngoại cảnh là người ta đem sức lao động ra, người ta làm rất là cực khổ, nhưng mà cái hy vọng người ta thu hoạch không có hy vọng thu hoạch, cho nên họ muốn bỏ xứ họ đi. Bây giờ đi làm sao? Đâu phải đi dễ, phải có tiền. Đi đến một cái xứ khác mà sống đó là phải có tiền, phải có thân nhân, phải có người giúp đỡ, tức là có nhiều cái trợ duyên thì ta mới bỏ xứ ta đi được, chứ không phải như con chim mới muốn phải cất cánh hai cái cánh bay đi chỗ khác đậu liền, không được. Con người nó khác, muốn đi lắm mà đi không được, bởi vì cái hoàn cảnh nó bức ngặt, người ta sống không nổi. Rồi có những cái quốc gia tức là lạnh khủng khiếp, nóng khủng khiếp, tới cái mùa đó người ta phải tị nạn. Tôi xuống dưới Rích Bình, tôi gặp Hòa Thượng Thiền Nghị, tức là ở Canada, rồi Hòa Thượng về bên Úc, rồi Hòa Thượng sống tức là 4 tháng. Từ nay cho tới tháng 4 dương lịch đó, Hòa Thượng tránh cái lạnh, cái rét ở Canada chịu không nổi, cho nên phải chạy về Úc để mà tá túc trong cái thời gian đó. Và nhiều cái người lớn tuổi và cái mùa đông này ta cũng muốn về Việt Nam, ta muốn đi cái nước Á Châu, ta lánh nạn cho ta chịu không nổi. Để đến cái mùa nóng tức là Bangladesh và Ấn Độ là chết người, quý vị thấy không? Tất cả những cái hoàn cảnh ngoại cảnh đó nó bức ngặt làm cho con người chúng ta khổ sở. Khổ ghê gớm. Nghĩ đến đó thì người ta mới sanh cái tâm người ta chán. Bây giờ cái gần nhất là trong gia đình của chúng ta. Đó mà chúng ta nói thân tâm, rồi chúng ta nói ngoại cảnh, mà chúng ta nói trong gia đình của chúng ta. Chúng ta sẽ chán dữ lắm. Thường thường mỗi năm đó thì gia đình nào cũng có cái đám giỗ hết. Hai đám giỗ, ba đám giỗ, một đám giỗ gì đó. Đó nè, không đám giỗ thì đám tang đều có hết. Nhà nào cũng có cho ra. Tức là anh em đó mà về cái đám giỗ cha giỗ mẹ thì đúng ra là phải vui mừng. Đúng ra cái đúng nghĩa nó phải vui mừng, bởi vì cái ngày đó là cái ngày trọng đại mà. Về đám giỗ tức là về anh em đủ mặt hết, cũng vui lắm, phấn khởi lắm, hồ hởi lắm. Nhưng mà vô bàn rồi anh em rồi chuyện chút xíu à, vô cái bàn ăn chuyện chút này, anh nào nói qua anh kia nói lại thì kia khác nọ, rồi xách ghế lìa với nhau, đứng dậy cung tay làm đủ chuyện hết trong cái đám giỗ thôi. Thế là anh em hồng hặc với nhau, tức là đấm đá với nhau, cãi lộn với nhau, làm đổ vỡ cái chuyện trong gia đình hết. Mình là cái người khách quan đó, thấy chán quá, chán quá. Anh em máu thuộc mũ ruột thịt với nhau, vậy mà về ăn giỗ là chưa tàn cái cuộc tiệc hết là chia tay hết. Thề không bao giờ gặp nhau hết, bất cộng đái thiên đủ thứ chuyện hết. Thì anh em ruột thịt một cha một mẹ với nhau mà, nhưng mà có cái tư tưởng gì đó, có bất đồng gì đó là trở là sanh giặc, sanh thành thù. Kỳ cục vậy, kỳ cục vậy. Tại mình suy nghĩ tại sao có chuyện đó. Đó là tôi trình bày tất cả những cái ngoại cảnh, những cái nội tâm. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói cái khổ của ta bà nên đáng chán, là bây giờ cái hành giả chúng ta mới nhận định được cái này chúng ta chán, chán quá. Thế thì nghe trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho chúng ta là cái cảnh giới cực lạc, thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tức là trong cái nước cực lạc đó là tất cả người lành đều về chung ở dưới đó, không ai hận thù, không ai giành ăn, không ai chia sẻ, không có bão lụt, không có thiên tai, không có động đất, không có sụp đất, không có gì trừ. À, thế thì chán quá, chán quá. Thôi mình về đó đi, cho chắc ăn. Hiểu nè, về cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật Đa Di Đà làm giáo chủ đó là không có những cái cảnh đó. Cho nên chúng ta chán cái khổ của ta bà, và chúng ta vui là chúng tôi vui với cái cảnh giới của cực lạc. Thì hai cái phần của cõi ta bà này, chánh báo và y báo, thì hai cái cảnh, hai cái cõi y báo chánh báo của tịnh độ đó nó cũng giống nhau. Chánh báo và y báo của ta bà này là con người là chánh báo, mà cái hoàn cảnh, cái cõi nước của chúng ta là y báo. Vì bây giờ chúng ta mới xét là cái y báo chánh báo của cõi ta bà này. Con người thì sống bằng hơi thở, đâu có năm tháng ngày giờ gì, đâu có năm tháng ngày giờ gì hết. Thở ra mà không hít vô được thì chết, hít vô mà không thở ra thì chết. Không có nói 5 tháng, 10 tháng, không có 30 tuổi, 50 tuổi gì hết. Thì tạm thời là chúng ta sống cũng được vài chục. Người này 50, người 30, người kia 40, tức là cái phước báo của chúng ta. Cái đó là do cái phước báo. Còn Đức Phật xác định là cái mạng sống con người đó bằng hơi thở. Còn chúng ta sống trên cái cõi đời này mà được dài, được ngắn đó, như thế nào là do cái phước báo. Nếu đời trước mà mình phạm cái giới sát sanh, mình tạo cái nghiệp sát sanh, thì đời nay mình phải bị chết yểu, chết non. Hoặc giả là sống mà dở sống dở chết, bệnh liên miên, tháng nằm nhà thương hết 20 ngày. Tức là do cái gì? Do cái nhân quả mà đời trước chúng ta phạm cái giới sát sanh. Cho nên đời này chúng ta phải gì? Phải chết yểu là một, trường bệnh là hai, tức là bệnh liên miên. Như vậy cái người đó họ được sống dai nhiều tuổi mà họ được mạnh khỏe, bởi vì cái nhân quả, tức là cái quả báo hồi xưa họ giữ cái giới sát sanh, cho nên đời này đó thì họ không bệnh hoạn mà tuổi thọ họ được kéo dài. Đó là cái phước báo của chúng ta. Còn cái mạng sống của con người thì Đức Phật xác định là chỉ trong hơi thở thôi. Giàu nghèo, tu hành không tu, ác thiện gì cũng trong cái hơi thở thế thôi. Đức Phật xác định như vậy. Còn cái kéo dài cái tuổi thọ là do cái phước báo. Có người sống cả 100 tuổi, có người mới lọt lòng mẹ chết, có người chết trong bụng mẹ. Có người 10 tuổi, có người 20 tuổi, có người 30 tuổi, tức là ở ngoài mồ quan quý vị thấy là, đó là ở ngoài cái nghĩa địa đó là đủ thành phần trong đó hết. Chứ nếu mà con người có số mạng thì ở ngoài nghĩa trang, ngoài nghĩa địa đó là chỉ có một hạng người chết thôi. Mà mình ra ngoài nghĩa địa là mình thấy cái bia nó ghi đó, đủ hạng người hết trơn. Từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi có mặt hết, hoặc hơn 100 tuổi có hết. Như vậy đâu có số mạng. Mà hãy nói số mạng thì người ta phải là đồng với nhau hết. Ra ngoài đó chúng ta thấy cái bia nào cũng là 90 tuổi, 90 tuổi, 90 tuổi, 90 tuổi hết. Đó là số mạng, ở đây không có. Mà phải tùy theo cái phước báo. Đó là cái chánh báo đó. Vô thường sanh diệt. Người thì tật nguyền, người thì sức môi, người thì lùn, người thì thấp, người thì cao, người da đen, người da trắng, là do cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo của chúng ta tạo nó không đồng nhau. Vì chúng ta tạo nghiệp không đồng nhau, chúng ta thọ cái quả báo không đồng nhau. Chúng tôi học kinh Thập Thiện thì có cái đoạn là Long Vương hỏi Đức Phật thế này: Thưa Thế Tôn, tại sao là thân tướng của chư Phật Bồ Tát lại trang nghiêm đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn cái loài thủy tộc của chúng tôi đó, cua, cá, dộp, hến, sò, đủ thứ, tại sao nó không đồng nhau là vậy? Cũng là thủy tộc ở dưới biển nhưng mà không có giống ai hết, nhiều loại. Long Vương hỏi Phật như vậy đó, thì Phật mới trả lời rằng, tức là chúng sinh tạo nghiệp không đồng cho nên thọ cái quả báo không đồng, có vậy thôi. Tức là cũng cái loài thủy tộc đó nhưng mà nó không đồng nhau, là vì nó tạo cái nghiệp không đồng nhau. Cũng là con người mà nhưng mà không đồng nhau, do cái nghiệp của con người tạo. Người sao mà học giỏi quá chừng, quý vị thấy không? Người sao mà học 3-4 năm có một lớp mà lên không được, là sao? Là do cái nghiệp của chúng ta tạo không đồng. Phật trả lời một cách nó gọn gàng mà dễ hiểu như vậy đó. Vậy vậy để quý vị thấy là thân của con người là chánh báo, mà của cõi ta bà của con người này nó tệ như vậy đó, thì quý vị thấy nó tệ như vậy đó. Bây giờ cái y báo, tức là cái ngoại cảnh bên ngoài là quả đất. Trong cái quả đất này nó có rừng, nó có núi, nó có nước, nó có sông, có ngòi, có chim, hồ, cây cỏ, hoa lá, đủ thứ trong cái quả đất này. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều bị cái luật vô thường chi phối. Nước khi thì nó nắng quá, nó bốc hơi, nó thành nó hạn hán, người ta cũng khổ. Đó nè, cái nơi nào mà hạn hán người ta cũng khổ. Rồi không hạn hán thì lũ lụt người ta cũng khổ. Bởi vì cái đó là do cái luật vô thường. Nơi thì hạn hán, nơi thì lũ lụt, nơi thì động đất, nơi thì bão tố, tất cả những cái hiện tượng của thiên nhiên đó là do cái quy luật Cho nên làm cho cái thân của con người, cái chánh báo này là khổ sở vô cùng. Như vậy là chúng ta sống, chúng ta nương với y báo, chúng ta nương với hoàn cảnh, chúng ta nương với núi sông chúng ta sống. Thế mà núi sông gò nổng làm cho cái thân của con người khổ, thì cả y báo chánh báo này chúng ta thấy là không hoàn toàn an lành mà khổ. Cái khổ của ta bà. Thế bây giờ hành giả niệm Phật chúng ta mới nghe Đức Phật giới thiệu trong kinh A Di Đà đó có hai phần: y báo trang nghiêm, chánh báo thù thắng. Chúng ta ham quá, chúng ta mê quá, và chúng ta chán cái khổ của ta bà này, chúng ta gì cầu mong về tịnh độ. Thế thì hai cái phần của tịnh độ đó, y báo chánh báo của tịnh độ đó, một là cái thân của Đức Phật, cái thân của các vị đại Bồ Tát, cái thân của chúng sinh vãng sanh về đó, nghĩa là bất sanh bất diệt như nhau, không có vô thường sanh diệt gì hết, không có bệnh hoạn gì hết. Là vì do gì? Do cái nhân quả, do cái công quân tu tập của chúng sinh ở cõi ta bà này mà cái phần chánh báo bên cõi cực lạc được vãng sanh về cực lạc là bất sanh bất diệt. Có nghe Đức Phật A Di Đà sống vô lượng thọ thì dân của ngài và người vãng sanh về nước cực lạc cũng sống vô lượng thọ giống nhau, không có sanh già bệnh chết, không già không chết, có đau luân hồi. Đó là cái phần chánh báo. Cái phần y báo là trong kinh diễn tả đó, ao hồ rừng cây vân vân đều bằng thất bảo hết, tức là kim cương, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, tức là bảy cái thứ báo đó tạo thành cái nước cực lạc về cái y báo. Cho nên là không có sụp đất, không có bão tố, không có hạn, không có bão lục, tất cả những cái cảnh y báo bên đó là hoàn toàn an lành. Thì cái chánh báo, cái con người ở bên nước cực lạc thừa hưởng cái phước báo là cái chánh, cái y báo nó tương ưng với cái chánh báo nó được tốt đẹp. Tương ưng là sao? Y báo tương ưng với chánh báo. Ví dụ như con heo, cái thân của con heo đó là chánh báo, cái chuồng heo là y báo. Cho nên con heo thì phải xuống chuồng heo mà ở, chứ mình bắt con heo mình ôm nó lên trên giường để mình để nó cũng nhảy xuống, là vì nó tương ưng. Con người, cái thân con người là chánh báo, giường nệm là y báo, cho nên con người lên giường nệm mà ngủ chứ không bao giờ xuống chuồng heo ngủ hết. À, thế là y báo với chánh báo. Ông vua là chánh báo, cho nên cái cung điện chúng có nhà vua là y báo, cho nên nhà vua ngủ trong cung điện của nhà vua, chứ không bao giờ cung điện nhà vua ra ngoài dân ngủ hết, vì cái chánh báo của vua. Chánh báo của nhà giàu, chánh báo của người nghèo, tức là mỗi cái giai cấp đều có cái y báo chánh báo của nó hết. Thế thì chúng sinh ở bên cực lạc, cái thân của họ là chánh báo, do cái công quân niệm Phật mà họ được thành tựu, cho nên cái thân của họ thì họ mới tương ưng với cái y báo. Cái y báo của đó là không có sanh già bệnh chết, không có thành trụ hoại không, không có bão tố, không có thiên tai, không có lũ lụt, không có động đất, không có nóng, không có lạnh gì hết, là cái phần y báo của họ tương ưng. Còn chúng ta thì chúng ta tương ưng với cái y báo của chúng ta thì quý vị thấy rằng dở lắm, xấu xa lắm, tồi tệ lắm. Cho nên chúng ta mới được nghe lời của Đức Phật diễn tả trong kinh đó, rồi chúng ta mới nhận định là hai cái khổ của cõi ta bà này về tinh thần, về vật chất. Cho nên chúng ta sanh cái tâm là hân yểm, tức là ưa thích và chán bỏ. Bây giờ chúng ta mới tu pháp môn tịnh độ. Hai cái điều kiện đó căn bản cho người tu tịnh độ. Bây giờ chúng ta bắt đầu chọn cái pháp môn tịnh độ này thì những cái căn bản, những cái căn bản gọi là yếu chỉ tịnh độ, tức là những cái điểm căn bản của người tu tịnh độ, đó là tam tư lương tịnh độ. Một là tính tư lương, hai là hạnh tư lương, ba là nguyện tư lương. Tư lương là gì? Tư lương là hành trang. Chúng ta đi du lịch là chúng ta phải chuẩn bị hành trang. Không có hành trang chúng ta đi không được. Thì cái hành trang của người đi du lịch là gì? Một là cái visa, không có visa chúng ta không cho đi. Rồi thứ hai tức là tiền bạc, không có tiền bạc là đi không được. Cái thứ ba nữa là gì? Cái địa điểm, cái nơi đến. Cái nơi đến đó là ở đâu? Bà con chúng ta là ai? Người thân của chúng ta là ai? Và cái phương tiện chúng ta đi và cái giấy tờ để chúng ta chứng nhận cho chúng ta đi, ba cái điều kiện đó là hành trang của người du lịch. Thế bây giờ cái người tu tịnh độ cũng phải chuẩn bị cái hành trang để chúng ta về tịnh độ, đó là tính hạnh nguyện, tính tư lương, hạnh tư lương và ngoại nguyện tư lương. Như vậy là cái hành giả tu tịnh độ chúng ta là nắm tiêu đích ba cái điểm chính này để chúng ta mới về tịnh độ được. Một tức là tính, tức là cái tin á, thì thưa quý vị là niềm tin thì ai cũng có niềm tin, mà đức tin thì không có. Cái niềm tin thì nó nhiều lắm, mình ra ngoài đường mình thấy người ta tin cái gì cũng tin được hết. Về tín ngưỡng đó thì ông Địa tin cũng được, ông Táo tin cũng được, Bình Vôi cũng tin cũng được, Chúa tin cũng được, Phật tin cũng được, ý là đủ thứ chuyện tin. Đó là niềm tin. Ở trong gia đình thì cha mẹ, con cái phải tin cha mẹ, vợ chồng phải tin tưởng với nhau, ra ngoài xã hội bạn bè cũng phải tin tưởng với nhau. Tức là nhiều cái niềm tin này cuộc sống chúng ta mới sống được. Còn thất mất niềm tin chúng ta sống thì đâu chúng ta cũng nghi ngờ hết, là khó sống. Cái nghi ngờ khó sống đó. Đó là tôi nói cái niềm tin của con người. Sống trong cuộc đời này phải có niềm tin, mà không có niềm tin là chúng ta sống không được. Nhưng mà nói về đức tin thì cái này là khó lắm, khó lắm. Cho nên ở đây nói là tính tư lương là phải nói là đức tin của người tin Phật, đó là chánh tín. Chứ còn không thì chúng ta mê tín, chúng ta tà tín là nguy hiểm. Như vậy cái tin của ngoài thế gian đó là gì? Tin ở ngoài thế gian đó, chứ không phải người ta không tin, người ta tin theo tôn giáo của người ta, hiểu nè, rõ ràng. Nhưng mà nó không phải là chánh tín. Thế thì bây giờ chánh tín của người tu Phật, các người tu tịnh độ đó là tin nhân tin quả. Cái căn bản là tin nhân quả. Hãy mình niệm Phật là nhân cái quả, mình sẽ vãng sanh tịnh độ, cái đó dứt khoát thôi. Nên không giấu giếm ai được, mà cô không thêm bớt gì được. Nhân thì tu thì quả đắc. Cho nên Phật nói là quý vị chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, quý vị niệm thì nhất định quý vị sẽ được vãng sanh. Vãng sanh nhất tâm vãng sanh hay là đối nghiệp vãng sanh, cái nào chúng ta cũng được vãng sanh hết. Đó là nhân quả. Cái đó không có ai mà thêm bớt, và cũng không ai làm đảo lộn được cái nhân quả được hết. Tin nhân quả. Cái thứ hai nữa đó là mình tự tin chính mình có khả năng thành Phật. Cho nên ở trong niệm Phật sám pháp của Hòa Thượng Thiền Tâm đó, thì Hòa Thượng có nói thế này: niệm Phật để thành Phật. Cái chương thứ nhất đó là niệm Phật để thành Phật, vì mình có khả năng thành Phật. Thì mình niệm Phật để thành Phật, chứ không phải niệm Phật để đỡ khổ, hay niệm Phật vì lý do gia cảnh này thì bức ngặt quá, con hư hỏng này kia khác nào, gia đình chồng bê tha cờ bạc, niệm Phật cho nó đỡ khổ. Không phải, mà niệm Phật để thành Phật là vì tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên mình tin chắc là mình niệm Phật để thành Phật. Vì sao? Người niệm Phật phải phát Bồ Đề Đề Tâm. Cái căn bản của người niệm Phật phải phát Bồ Đề Tâm. Vì phát Bồ Đề Tâm đó là đa thiện, mà chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm tức là đa phước, mà đa phước đa thiện thì mới được vãng sanh về tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quá. Trong kinh Di Đà nói rõ ràng như vậy. Không thể dùng một chút ít cái phước đức căn lành, có nghĩa là thiểu thượng thiện thiểu phước, thì không được vãng sanh về cực lạc. Mà người niệm Phật là phải đa thiện đa phước. Thì cái gì đa thiện, cái gì đa phước? Đa thiện là phát Bồ Đề Tâm, đa phước là chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Ta tin chắc như vậy mới gọi là chánh tin. Tin hoàn toàn như vậy thôi. Nghĩa là tin mình thành Phật, khả năng thành Phật. Không ai thành Phật thế cho mình được hết. Đó là nhân quả rồi. Và cái tự tin là tự tin mình khả năng thành Phật. Như vậy đó, cái đức tin là phải tu tin đúng với nhân nhân quả. Thế thì bây giờ chúng ta không tu hành gì hết mà chúng ta được sanh về thiên đường là vô lý. Muốn lên thiên đường đó là phải tu thập thiện, rõ không nè? Tức là thân tam nè, khẩu tứ nè, ý tam nè. Thân thì không có là tham lam nè, không có sân hận nè, không có tà kiến si mê. Cái miệng á thì mình có bốn, không nói dối nè, không thêu dệt nè, không nói lưỡi đôi chiều nè, không có lời hung ác. Đó là thân thì có sát đạo dâm, thế này sát sanh trộm cướp và tà dâm. Thân đó là thân có ba đó, miệng có bốn và ý thì có không tham sân si. Như vậy cái nhân mà tu thập thiện đó thì cái quả mới được sanh về cõi trời, tức là được lên thiên đường. Thế thì không có tu thập thiện mà được lên thiên đường là sao? Tin như vậy là tin sao? Hoàn toàn là mê tín. Đạo Phật nói đó là mê tín. Nghĩa là chúng ta niệm Phật là nhân, mà chúng ta vãng sanh về cực lạc là chúng ta nói nhân quả rõ ràng. Không có xê dịch được. Còn chúng ta muốn về thiên đường, chúng ta sanh lên cõi trời là chúng ta phải tu thập thiện. Thế thì chẳng có ai tu thập thiện hết mà đòi lên thiên đường là sao? Ai kéo chúng ta lên thường, ai nâng chúng ta lên thiên đường, nó phản. Nó trật cái nhân quả hết, nó không đúng cái nhân quả. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tin, cái đức tin của người Phật tử là chánh tín, là phải căn cứ trên cái luật nhân quả mới là chánh tín. Còn cái gì mà nó sai với luật nhân quả là không thể gọi là chánh tín được. Đó, quý vị suy nghĩ đi. Phật dạy tức là kinh thập thiện nghiệp đạo, mà tu nhân thừa tức là ngũ giới, tam quy ngũ giới, đó là nhân thừa. Quý vị giữ gìn tam quy ngũ giới thì cái nhân sau này quý vị được làm người, không mất cái thân người. Quý vị tu thập thiện là cái nhân, thì sau này chết quý vị sanh về các cõi trời, tức là thiên đường là cõi trời, thì chắc chắn rồi, không có u ớ với dầu hết. Tức là cái vị đó họ tu là lục độ vạn hạnh, tức là sáu pháp ba la mật, thì cái nhân của họ là Bồ Tát. Mà họ tu 12 nhân duyên, nhị thập nhân duyên tứ đế là cái quả của thanh văn. Đó ra Phật nói cái đó nó đúng nhân quả, chúng sai được. Vì vậy cho nên cái tính tư lương, tức là cái hành trang mà để cho hành giả chúng ta về tịnh độ, là cái quan trọng nhất là tính, là tin. Nhưng mà cái đức tin á, của Phật tử, của người tu tịnh độ là phải là chánh tín, tức là tin nhân tin quả, tự tin mình có khả năng thành Phật, và chúng ta tin lời của chư Phật. Tại sao chúng ta tin lời của chư? Thế thì cái người tu tịnh độ là chỉ cần niệm Phật để vãng sanh được rồi, thì cần phải tin lời của chư Phật làm gì? Tin kinh và kinh tin lời của chư Phật. Vì sao? Vì Đức Phật nói kinh Đại Thừa có những cái chỗ chúng ta hiểu không nổi. Chúng ta hiểu không nổi. Tôi nói như là trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói cái phẩm là bất khả tư nghì. Thì cái phẩm bất khả tư nghì đó, thì là khoa học ngày nay, toán học người ta tính á, là lũy thừa 132. Mà bây giờ nhà toán học đó, người ta tính cái lũy thừa mới lũy thừa 6, lũy thừa 7 không, mà không có chỗ để viết con số không, thì quý vị tưởng tượng sao? Quý vị nghe làm sao? Điếc rái không? Nghe không nổi. Đại thừa quý vị nghe không được, là vì cái trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ bát nhã. Còn cái hiểu biết của con người mình gọi là thông minh, nó có giới hạn. Mà mình nghe cái lời của một bậc đại giác của trí tuệ bát nhã nói thì mình không thể nào nghe nổi được, nghe không nổi được. Cho nên có cái đoạn kinh nào mình hiểu được, mình học mình tu thôi thì mình hiểu, mình nhận mình tu. Còn cái chỗ nào mình không hiểu nổi thì mình chỉ tin thôi. Có cái phước báo, mình chỉ tin thôi. Mình không thể diễn tả được, vì cái khả năng của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái sự thông minh của mình là không thể hiểu nổi cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên trong kinh có cái đoạn Đức Phật nói là có những điều mà Phật nói với Phật mới nghe được, Bồ Tát nói với Bồ Tát mới nghe được, chứ còn chúng ta không thể nào nghe được. Mà trong kinh Đức Phật còn căn dặn nữa là những cái pháp Đại Thừa không nên nói cho những người là cái kiến thức hẹp hòi. Những người không có khả năng để nhận hiểu, họ nghe vô tình họ phỉ báng Tam Bảo, họ phỉ báng cái lời gì nói của Đức Phật, cho nên Phật không cho chúng ta nói. Vì Phật biết rằng là cái căn cơ của mình không thể hiểu nổi được, mà mình nghe cái chỗ đó là mình không nhận, không biết được là mình phỉ báng. Cho nên cái tin lời của chư Phật, tin giáo pháp của Đức Phật là vì Đức Phật không nói dối. Cái căn bản đó để chúng ta tin đó, là cái người nào trên thế gian này, con người này nè, bằng xương bằng thịt như mình nè, mà cái lưỡi của họ đó mà họ le ra họ liếm đụng cái sống mũi đó, là người đó không nói lao. Quý vị liếm thử coi tới không? Không ai tới hết. Cho nên chúng ta nói láo thoải mái, đúng không? Còn 32 tướng tốt của Đức Phật đó, là có cái tướng lưỡi rộng dài, là cái lưỡi của Phật liếm đụng cái chân tóc, thì Phật đâu có nói láo. Chúng ta có cái điều kiện để chúng ta tin là Đức Phật không nói dối. Cho nên có những cái đoạn kinh mà Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa đó, tức là nó ngoài cái tưởng tượng của chúng ta, ngoài cái kiến thức của chúng ta hiểu không nổi, thôi chúng ta tin, hiểu không nè. Cho nên cái tin nhân, tin quả, tự tin chúng ta có khả năng thành Phật và tin lời Phật dạy, như vậy gọi là chánh tin. Thì cái tin đó đó mới gọi là tính tư lương tịnh độ. Tính tư lương tịnh độ. Thì bây giờ chúng ta tin cái pháp môn tịnh độ này là chúng ta tin ai? Chúng ta tin lời của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó gọi Ngài Xá Lợi Phất, vì Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mà tin nhận cái lời của Đức Phật mà giới thiệu cái cảnh giới tịnh độ này đó, thì tất cả đại chúng đều phải tin, vì Ngài là trí tuệ bậc nhất. Chỉ có tôn giả Xá Lợi Phất mới tin nổi thôi. Còn các vị kia thì Đức Phật còn nghi ngờ là các vị ấy chưa đủ khả năng để mà tin nhận cái pháp môn tịnh độ này, cho nên Ngài kêu riêng tôn giả Xá Lợi Phất để nói. Thì chúng ta tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên chúng ta mới chấp trì danh hiệu Đức Phật Di Đà. Chúng ta tu là chúng ta tin lời Phật dạy. Thôi cái đó là chánh tín rồi đó. Để nó khỏi bàn nữa, phải không nè. Thứ hai tức là hạnh tư lương, có nghĩa là thực hành. Bây giờ quý vị muốn đi về tịnh độ thì quý vị không thực hành cái pháp môn này, không tu cái pháp môn này thì không thể về tịnh độ được. Thế thì cái pháp môn này thì nó chia ra làm: một là trì danh niệm Phật, hai là quán tượng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thật tướng niệm Phật. Như vậy là cái thật tướng niệm Phật còn gọi là tam muội niệm Phật. Như vậy thì thứ nhất đó là cái pháp môn niệm Phật này thấp, gọn, dễ, đó là cầm cái tràng hạt mà lần. 18 hạt cũng được, 54 hạt cũng được, 108 hạt cũng được, tức là cái sâu chuỗi đó. Thì mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần ra một cái hạt, Nam Mô A Di Đà Phật lần ra một hạt. Tức là tại sao chúng ta phải lần cái hạt? Cái trì danh niệm Phật, chúng ta niệm Phật được rồi. Như quý vị đến cái hoằng pháp này, quý vị niệm Phật thì quý vị khỏi niệm bằng sâu chuỗi, đúng không? Có đại chúng mà, chúng ta có chuông, có khánh, là chúng ta niệm. Còn bây giờ chúng ta về nhà chúng ta niệm thì không có ai niệm với mình hết, không có đạo bạn niệm với mình hết, nó dễ loạn tâm. Cho nên chúng ta phải dùng cái sâu chuỗi đó để mà nói gì, nó kìm cái tâm của mình lại, nó giữ cái tâm của mình lại. Cứ mình lần một hạt như vậy, mình niệm một câu niệm Phật, rồi mình niệm một câu niệm Phật, mình lần một hạt, tức là cái hạt chuỗi nó có cái tác dụng là nó giữ cái tâm, nó kìm cái tâm mình lại, không cho sao lạc. Cái tác dụng của nó là như vậy. Đến một lúc nào đó chúng ta niệm Phật thuần thuộc, chúng ta không cần phải niệm chuỗi nữa, mà chúng ta được qua hai cái giai đoạn khác, tức là quán tượng niệm Phật, tức là chúng ta để cái tượng Phật ở Di Đà, cái tượng Phật ở Di Đà, rồi chúng ta quán cái tượng của Phật ở Di Đà. Quán bằng cái đỉnh đầu của Đức Phật cũng được, chúng ta quán rằng cái mặt của Đức Phật cũng được, chúng ta quán toàn cái thân của Đức Phật ở Di Đà cũng được. Nhưng mà cái tượng Phật này thế cho sâu chuỗi, Bây giờ chúng ta bỏ cái sâu chuỗi rồi, hiểu nè. Tôi tu nay mấy chục năm rồi cứ mang cái sâu chuỗi hoài. Bây giờ mang cái sâu chuỗi đó lại trang trí lễ nghi được, có cái sâu chuỗi vậy thôi chứ còn đâu cần thiết phải niệm bằng chuỗi nữa đâu, mà là quán tượng, có nghĩa là chúng ta để cái tâm vào cái tượng Phật A Di Đà, toàn thân của ngài hay là một trong những cái tướng hảo của Phật A Di Đà, và chúng ta quán không cho sao lãng, chúng ta không sao lãng, tức là không niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng nữa, mà chúng ta quán cái tượng của Phật A Di Đà. Luôn lúc nào cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà cũng ở trong tâm trí của chúng ta, ở trong tiềm thức của chúng ta, và không bao giờ chúng ta sao lãng. Đó là cái cách mà quán tượng. Bây giờ là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật tức là tượng là khác, tượng là hình tượng, mà tưởng là tư tưởng. Như trong kinh Thập Lục Quán đó, Đức Phật dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy đó, là quán 16 pháp quán. Trong cái kinh Thập Lục Quán đó, là Hoàng hậu Vi Đề Hy quán tưởng niệm Phật, chứ không quán tượng, mà quán tưởng niệm Phật. Cái thứ tư đó là thật tướng niệm Phật, tức là cái hành giả niệm Phật đến cái giai đoạn đó vô niệm mà niệm, tức là không niệm nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nghe cái danh hiệu niệm Phật ở bên lỗ tai của mình. Không niệm, cái miệng mình không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái tư tưởng mình cũng không tưởng đến Đức Phật A Di Đà, mình cũng không có tưởng cái gì hết, nhưng mà cái danh hiệu niệm Phật cứ luôn luôn ở bên tai của cái người đó. Thì cái đó là thật tướng niệm Phật, niệm đến cái giai đoạn gọi là vô niệm, tức là không khởi niệm mà cái niệm Phật nó vẫn ở bên lỗ tai của mình luôn luôn lúc nào. Như vậy lúc đó người ta đạt được cái gì? Được cái chánh niệm, tức là không khởi tâm niệm nữa. Còn mình bây giờ tức là mình khởi lên mình niệm đó nè, mà mình không khởi niệm nữa là hết niệm, mình không nghe gì hết. Thì cái thật tướng niệm Phật đó là không khởi niệm mà tiếng niệm Phật vẫn luôn luôn ở bên tai của mình, tức là nó ngang bằng với là thiền tông, nó ngang bằng với là thiền tông. Cho nên cái thiền tông đó là đến cái người ta tu tập đến một cái giai đoạn tức là không có dụng công nữa, không có dụng công nữa. Còn cái hành giả mà ban đầu đó mà mới bắt đầu tu thiền, người ta dụng công đó nè, người ta ngồi, người ta cái tư tưởng của mình nó kiểm soát, có một cái vọng tưởng nào nó khởi lên là chúng ta dùng cái tư tưởng, cái tâm của chúng ta xả cái đó, thì cái vọng tưởng khác, cái hình tượng khác nó tới, chúng ta dùng cái tư tưởng chúng ta xả nhẹ nhàng. Thế quý vị thấy rằng trong cái thời gian ngồi thiền đó, họ dụng công ghi gốc lắm, nó hơn là cái người gánh, cái người vác nó nặng nề dữ lắm. Cái người gánh vác lao động bên ngoài mình thấy như vậy, chứ họ buông cái bao gạo xuống, họ buông cái gốc củi xuống là họ hết. Còn cái người mà thiền định á, họ làm việc ở trong tư tưởng của họ, làm việc rất là cực lực mà hết sức là gian khổ. Bây đấu tranh với gì? Đấu tranh với vọng tưởng. Hãy vọng tưởng nó đến là chúng ta xả, mà vọng tưởng nó đến chúng ta xả, mà dùng cái nội lực để chúng ta xả, mà chểnh mãn một chút là sai liền, giải đại một chút là vọng tưởng nó gì, nó áp lực liền. Cho nên cái người tu thiền thấy vậy, họ ngồi như vậy mà cái dụng công của họ là hết sức là dụng công. Nhưng mà đến lúc ta không cần dụng công nữa, ta không còn suy nghĩ, không còn để cái tư tưởng để mà xả cái vọng tưởng đó nữa, mà tự nhiên vọng tưởng nó yên lặng. Niệm Phật đến đây gọi là tam muội niệm Phật, tức là vắng lặng yên ổn, không dụng công, không khởi niệm mà vẫn niệm, không có khởi công dụng công để niệm, mà cái niệm nó luôn luôn lúc nào cũng gì, cũng khởi lên trong tai của mình, cứ nghe tiếng niệm Phật luôn suốt, gọi là bây giờ ta gọi là nhất tâm. Như vậy là bốn cái phương pháp này, tức là trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật, thì hành giả chúng ta chọn một trong cái pháp môn này chúng ta tu, gọi là hành đó chứ. Chứ còn nếu mình chọn cái pháp môn mà tu mà không thực hành cái bốn cái pháp môn này, bốn cái cách niệm Phật này, thì chúng ta tu làm sao? Phải chọn chứ. Thôi bây giờ trước hết là quý vị chọn dùm cho cái là trì danh niệm Phật, hoặc giả là mình niệm cùng với đại chúng, hay là mình niệm riêng một mình cầm cái tràng hạt chúng ta niệm, thì thôi cái này là tốt nhất, sơ cơ mà dễ tu, mà chúng ta dùng cái hình thức để kiểm soát cái tâm này, đừng để cho tâm này nó sao lãng, đó là chúng ta dùng cái sâu chuỗi tràng hạt chúng ta niệm vậy thì chắc hẳn. Tôi thấy cái đó là bảo đảm nhất. Hay là chúng ta đến cái đạo tràng chúng ta niệm Phật một ngày, hay là Phật thất. Có nơi thì chúng ta họ tổ chức 3 ngày, có khi tổ chức 1 ngày, có khi tổ chức 7 ngày. Thì chúng ta đến cái đạo tràng này chúng ta niệm Phật cùng với đại chúng. Thì như vậy là chúng ta không cần cái sâu chuỗi, mà hãy về nhà là không có đại chúng là chúng ta cần cái sâu chuỗi chúng ta niệm. Tối mình vô chỗ ngủ, sắp đặt hết rồi mình vô cái chỗ ngủ riêng yên tĩnh của mình, bỏ mùng bỏ đồ xuống đàng hoàng tử tế, cửa nẻo rồi khỏi mũi mồng rồi đàng hoàng tử tế, chúng ta niệm Phật. Nhớ nè, niệm Phật. Tôi có cái bà Phật tử đó, bà là cô giáo về hưu, mà ông chồng thì khó lắm, cho nên bà không biết làm sao hết. Không biết làm sao bà làm cái bàn Phật, bà làm không được. Thế thì bà lấy cái hộp, bà mới lấy cái hình Phật nhỏ đó, bà dán vào trong cái hộp đó. Rồi mỗi khi tối mà bà chuẩn bị bà đi ngủ đó, bà mở cái hộp ra, bà ngồi bà quán gì? Bà quán tường niệm Phật. Ông chồng thấy sâu chuỗi là ông chặt ông dục, bỏ thùng thùng rác liền. Mà hãy thấy cái tượng Phật là ông đem đốt liền, xé ông bỏ liền. Cho nên bà không biết làm sao, bà lấy cái tượng Phật bà dán trong cái hộp đó, tối bà để trên cái gối của bà ngồi dưới giường bà để cái gối bà đọc quán tượng niệm Phật. Thế cuối cùng thì bà, lúc bà lâm chung đó, biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh, tức là có cái hiện tượng vãng sanh đó đó, bà biết hết. Bà nói con bà qua thư với thầy, sao bà dặn ở nhà sao, bà làm đúng hết giờ phút tôi qua đây là bà niệm Phật rồi, hai thầy trò niệm từ từ cái bà đi luôn. Bây giờ cái ông chồng đó thấy bà vợ tu như vậy có kết quả, bây giờ ông chồng đó thờ Phật, ông chồng tu, bây giờ mới tu, bà vợ chết rồi ông chồng mới tu. Có kết quả rõ ràng. Đó là gì? Quán tượng niệm Phật, không có sâu chuỗi, không có cái Đức Phật ở trên bàn nữa, mà lấy cái Đức Phật là để trong cái hộp giấy ra ngồi quán thôi. Mà bà tu bà có kết quả. Có mấy năm thôi, đâu có lâu lắm. Thế thì cái thứ ba nữa là nguyện tư lương. Bởi vì sao? Trong cái tịnh độ này đó, cái yếu chỉ của tịnh độ này đó, quan trọng là gì? Là nguyện. Thế thì bây giờ chúng ta niệm Phật Thích Ca cũng được, chúng ta niệm Phật Dược Sư cũng được, chúng ta niệm Phật gì cũng được hết á. Nhưng mà cái nguyện của chúng ta đó là chúng ta nguyện vãng sanh về Cực Lạc. Bởi vì niệm một Đức Phật là niệm tất cả các chư Phật, mà niệm tất cả các chư Phật là niệm một Đức Phật. Chúng ta lại một lại đó, chúng ta đọc chúng ta nhớ không nè? Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Hết rồi. Một lại đó lại hết rồi. Không sót cái gì nào nữa hết. Tận hư không biến pháp giới, rồi quá khứ hiện tại vị lai chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Hết rồi. Như vậy là một mà tất cả, mà tất cả là một. Trong Phật giáo chúng ta có cái hay cái chỗ đó đó. Một mà tất cả là một. Như vậy là chúng ta niệm Phật nào cũng được, chứ không nhất thiết là phải niệm Phật A Di Đà. Cái lý của đạo Phật là vậy đó. Nhưng mà Phật tử chúng ta gieo duyên với Phật A Di Đà, chúng ta gieo duyên với Ngài, vì Ngài có cái bản nguyện là độ sanh, cho nên chúng ta tha thiết niệm Ngài để mà được về cái nước của Ngài. Tại sao chúng ta không niệm Phật Thích Ca? Phật Thích Ca là cái người giới thiệu cho chúng ta về cảnh giới Cực Lạc. Không có Đức Phật Thích Ca là chúng ta biết Phật Di Đà là ai, mà thế này ta bỏ ta không niệm Phật Thích Ca là sao? Quý vị thấy không nè? Cho nên tôi nói cái nghĩa là nhiều Phật lắm, nhưng mình có duyên với Phật nào mình thỉnh về mình thờ cái vị đó. Tôi có duyên với Phật Di Đà, tôi thỉnh Phật Di Đà về tôi thờ. Nhưng mà tôi thờ Đức Phật Di Đà tức là tôi thờ tất cả các Đức Phật. Vậy tôi lại câu đó thì tôi lại hết trời. Và cái vị khác đó, tôi có duyên với Phật Thích Ca thì tôi thỉnh Đức Phật Thích Ca về nhà tôi thờ. Mà tôi lại Phật Thích Ca tức là tôi lại Đức Phật Di Đà, tôi lại Đức Phật Dược Sư. Cái lý của đạo Phật nó hay ở chỗ đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phát nguyện. Chúng ta phát nguyện. Bởi vì sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Di Đà đó là khuyên chúng ta mà phát nguyện 3 lần như vậy đó. 3 lần khuyên như vậy, chứ không phải 1 lần đâu. Vậy cho nên là niệm ai cũng được hết, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải phát nguyện vãng sanh về nước cực Phật Di Đà, vì đó là cái gì? Cái mơ ước của chúng ta, cái mục đích cuối cùng tối hậu của chúng ta là vãng sanh cực lạc. Chúng ta làm cái gì mà không có cái chủ đích của nó thì chúng ta thấy làm nó vô duyên kỳ cục. Tôi ví dụ như sáng mình đi ra đường, đi ra đường phải có cái mục đích chứ. Từ A tới B mình có mục đích. Tôi đi đến trường nè, tôi đi đến chợ nè, tôi đi thăm bà con nè, tôi đi chùa nè, quý vị thấy không nè, tôi đi bác sĩ nè, đều có cái mục đích hết. Thì cái đi của mình nó có cái tác dụng của nó có cái kết quả của nó. Còn đằng này đó, sáng mình cũng mặc đồ rồi này kia khác nọ, rồi đàng hoàng đi không biết đi đâu hết, đi tới chiều không biết đi đâu hết, đi lòng vòng biết đi, hỏi ra là nó không biết đi đâu hết. Nếu cái đi này được quý vị thấy vô dụng vô cùng, không có cái kết quả của nó và không có mục đích của nó, thì người tu hành của chúng ta cũng giống như vậy, phải phát nguyện vãng sanh. Thì niệm ai quý vị niệm, quý vị niệm ai quý vị niệm, niệm Phật nào cũng được hết. Chứ đây là không có bắt buộc là phải niệm Phật ở Di Đà. Nhưng mà về tịnh độ thì Đức Phật Di Đà là cái vị giáo chủ, cái vị phát nguyện để tiếp dẫn vãng sinh. Cho nên chúng ta gieo duyên với Phật ở Di Đà để phát nguyện về cực lạc, chúng ta niệm Đức Phật ở Di Đà. Đó là cái ý nghĩa, rất là gieo cái duyên. Đó nè. Chứ còn mình cái ý nghĩa của Phật Pháp đó là niệm ai cũng được hết. Phật nào cũng được hết. Hằng hà sa số Phật. Nhưng mà riêng Đức Phật Di Đà thì Ngài phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh, và Ngài lập ra 48 lời thệ nguyện để mà độ sinh. Cho nên chúng ta gieo duyên với Phật để chúng ta được vãng sanh về cảnh giới của Phật ở Di Đà. Như vậy nguyện, cái nguyện người đã phát nguyện thì đã vãng sanh, người đang phát nguyện thì đang vãng sanh, người sẽ phát nguyện thì người đó được sẽ vãng sanh. Như vậy là quá khứ có người vãng sanh, hiện tại có người vãng sanh, tương lai có người vãng sanh. Ta tin như vậy mới là chánh tín. Còn đằng này tức là mình quá khứ mình không thấy ai vãng sanh hết, mà hiện tại thì cũng không thấy ai vãng sanh, thì nhất định tương lai không có ai vãng sanh. Mà là quá khứ có người vãng sanh, hiện tại có người vãng sanh và tương lai có người vãng sanh, thì ta tin ba cái giai đoạn này, quá khứ, hiện tại, vị lai đều có người vãng sanh hết, thì cái nguyện của chúng ta mới là chánh tín. Và nhất định là chúng ta sẽ về đến cái mục đích đó, vì cái nguyện là chúng ta sẽ đến mục đích. Mà chúng ta không nguyện đó là chúng ta không muốn đến mục đích. Một cái người sinh viên du học, quý vị thấy không? Thế thì cái người sinh viên này đó là có một cái ước ao, có một cái hy vọng là mình sẽ đỗ đạt được một cái bằng cấp, một cái học vị cao nhất, thì người ta mới gia công người ta học, người ta mới đem hết khả năng người ta ra, người ta học tập để rồi người ta đạt đến cái mục đích đó. Thế thì bây giờ cái người tu tịnh độ, tức là muốn về cực lạc thì phải thực tập cái bốn cái phương pháp tu này, rồi đồng thời tức là chúng ta sẽ có cái hy vọng, cái hướng tới của chúng ta, cái mục đích của chúng ta đến nước cực lạc là phải phát nguyện. Cho nên cái điều phát nguyện trong đạo Phật hết sức là quan trọng.